lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina, băng số 13, tập 1. Ngày 13 tháng 8 năm 1936. Tối nay, sự hiện diện của Chúa tràn ngập tôi, và thoáng chốc tôi nhận biết sự thánh thiện cao vời của Người. Ôi sự cao cả của Thiên Chúa làm tôi choáng ngợp. Lúc ấy tôi cũng nhận biết toàn bộ vũng sâu hư vô của mình. Đây là một cực hình tuyệt vời, vì tri thức này được nối tiếp bằng tình yêu. Linh hồn mạnh mẽ lao về Thiên Chúa, và hai tình yêu được đối diện nhau. Đó là đấng tạo hóa với thuần tạo, một giọt nước nhỏ muốn sánh mình với đại dương. Lúc đầu, giọt nước nhỏ ấy muốn ôm cả đại dương mênh mông vào lòng, nhưng đồng thời nó nhận ra mình chỉ là một giọt nước nhỏ. Thế là nó bị khuất phục và phó mình hoàn toàn cho Thiên Chúa, như một giọt nước giữa đại dương. Mới đầu giây phút này là một cực hình, nhưng rồi lại trở nên rất ngọt ngào, đến độ khi cảm nghiệm linh hồn được tràn đầy hạnh phúc. Hiện nay chủ điểm xét mình đặc biệt của tôi là kết hợp với Chúa Kitô nhân lành. Việc này đem lại cho tôi một sức mạnh lạ thường. Trái tim tôi luôn luôn được kết hợp với đấng lòng tôi khát khao, và các hành động được điều hướng nhờ lòng nhân ái tuôn trào từ tình yêu. Tôi trải qua mọi giây phút rảnh rỗi dưới chân Thiên Chúa ẩn thân. Người là tôn sư của tôi. Tôi hỏi han Người về mọi điều. Tôi thân thưa với Người về mọi chuyện. Nơi đây tôi tìm được sức mạnh và ánh sáng. Nơi đây tôi học được mọi tri thức. Nơi đây tôi được ban ánh sáng để biết cư xử với người chung quanh. Từ lúc rời tập viện, tôi đã nhốt mình trong nhà chầu cùng với Chúa Giêsu, tôn sư của tôi. Chính Người lôi kéo tôi vào ngọn lửa tình yêu sống động, nơi quy hướng của mọi sự. Ngày 25 tháng 9, tôi cảm thấy đau nhức kinh khủng ở hai bàn tay, hai bàn chân và cạnh sườn, những nơi thân thể Chúa Giêsu đã chịu đâm thâu. Khi gặp một linh hồn không sống trong tình trạng ân thánh, tôi càng nghiệm thấy những đau khổ ấy rõ rệt hơn. Lúc đó tôi tha thiết cầu xin lòng thương xót Chúa hãy bao phủ linh hồn ấy. Ngày 29 tháng 9, lễ kính Đức Tổng thần Mikael. Tôi nhìn thấy vị thủ lãnh vĩ đại ấy bên cạnh. Ngài nói với tôi: Chúa đã lệnh cho tôi phải chăm sóc chị một cách đặc biệt. Chị hãy biết rằng chị bị thần dữ căm ghét, nhưng đừng sợ hãi, vì ai bằng Thiên Chúa? Thế rồi Ngài biến đi, nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện và trợ giúp của Ngài. Ngày 2 tháng 10 năm 1936, thứ Sáu đầu tháng. Sau hiệp lễ, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu, Người phán với tôi những lời này: Giờ đây cha biết con yêu mến cha không phải vì những ân sủng hay ân huệ, nhưng vì đối với con Thánh ý cha còn quý giá hơn cả mạng sống. Chính vì vậy, cha kết hợp với con nồng thắm hơn với các thụ tạo khác. Lúc ấy, Chúa Giê-xu biến đi. Linh hồn tôi được no thỏa sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi biết ánh nhìn đấng toàn năng đang đói đến tôi. Tôi gieo mình trọn vẹn vào niềm hoang lạc phát nguồn từ Thiên Chúa. Tôi cứ tiếp tục như thế suốt ngày, không hề gián đoạn. Và cứ thế đắm đuối trong Chúa. Đến tối, tôi cảm thấy như ngất xỉu và một thứ đớn đau lạ kỳ. Tình yêu tôi muốn sướng lên bằng tình yêu của đấng toàn năng. Nó được Chúa thu hút mạnh liệt đến độ nếu không có ân sủng đặc biệt của người, nó không thể nào mang nổi một ân sủng lớn lao như vậy ở đời này. Nhưng tôi thấy rõ ràng chính Chúa Giê-xu đang đỡ nâng và kiện cường tôi, làm cho tôi được kết nghĩa thân tình với người. Trong tất cả việc này, linh hồn đặc biệt năng động. Ngày 3 tháng 10 năm 1936. Hôm nay, trong giờ lần hạt mân khôi, tôi chợt nhìn thấy một bình thánh đựng thánh thể. Bình thánh được mở ra và chứa đầy bánh thánh. Từ trong bánh thánh phát ra lời này: những bánh thánh này đã được lãnh nhận do các linh hồn nhờ lời cầu nguyện và đau khổ của con mà trở lại. Lúc này, như một con trẻ, tôi cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi thấy ngỡ ngàng như một bé con. Một ngày kia, cảm thấy không thể chịu đựng nổi đến 9 giờ. Tôi bèn xin chị SN một chút gì để dùng trước khi đi ngủ sớm vì không được khỏe. Chị trả lời: chị ơi, chị có yếu bệnh gì đâu. Người ta chỉ muốn chị nghỉ ngơi một chút nên tạo ra cơn bệnh thôi mà. Lạy Chúa Giê-xu của con, bệnh tình của con đã quá trầm trọng đến độ bác sĩ đã tách con ra khỏi chị em để khỏi lây nhiễm. Thế mà con lại bị đoán xét như thế. Nhưng cũng tốt, tất cả đều vì Chúa. Lạy Chúa Giê-xu của con. Con không muốn ghi lại nhiều về những vấn đề bên lề, vì đó không phải là lý do để con viết. Con chỉ muốn ghi lại những hồng ân đặc biệt Chúa đã ban cho con. Bởi vì những ơn này không phải chỉ ban cho con, mà còn cho nhiều linh hồn khác nữa. Ngày 5 tháng 10 năm 1936. Hôm nay, tôi nhận được bức thư của cha Sofoco. Tôi biết Ngài có ý định xuất bản một tấm hình về Chúa Kitô nhân lành. Ngài xin tôi gửi một bản kinh nào đó để in vào phía sau tấm hình, nếu như được phép chuẩn ấn của Đức Tổng Giám Mục. Ôi, một niềm vui giàu dạt tràn ngập tâm hồn vì Chúa đã cho tôi được thấy công cuộc lòng thương xót của người. Vĩ đại thay công cuộc của Thiên Chúa tối cao, tôi chỉ là dụng cụ của người. Ôi, tôi khát khao mong ước được nhìn thấy lễ kính lòng thương xót Chúa mà người đang yêu cầu qua tôi. Nhưng nếu thánh ý Chúa muốn lễ này được cử hành long trọng sau khi tôi qua đời, tôi cũng vì đó mà vui mừng, và tôi mừng lễ ấy trong lòng với phép của cha giải tội. Hôm nay, Tôi nhìn thấy cha Ancas đang quỳ gối và chìm đắm trong cầu nguyện. Bỗng Chúa Giêsu hiện đến đứng bên cạnh Ngài, giang hai tay đặt trên đầu cha và phán bảo tôi: Ngài sẽ hướng dẫn con, đừng sợ. Ngày 11 tháng 10, tối nay khi tôi đang ghi chép về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và lợi ích lớn lao cho các linh hồn, Satan đã sòng sọc bổ vào phòng tôi hết sức giận dữ và cây cú. Hắn giật phăng tấm màn, xé ra rồi đặt lên. Lúc đầu tôi hơi sợ, nhưng tôi lập tức lấy tượng chuộc tội làm dấu thánh giá, và con ác thú rủ xuống rồi biến mất tức thì. Hôm nay không những tôi nhìn thấy hình thù gớm ghiếc mà còn cả cơn cuồng nộ của nó nữa. Cơn giận của Satan thật kinh rợn. Tuy nhiên tấm màn vẫn chưa tơi tả rách nát, và tôi cứ tiếp tục im lặng ghi chép. Tôi quá biết nếu Chúa không ban phép, con ác thú sẽ không đụng đến tôi được. Như thế thì làm trò trống gì được? Nó bắt đầu ra mặt tấn công tôi với cơn điên cuồng giận dữ căm ghét, nhưng không khuấy động nổi sự bình an của tôi một phút giây. Tư thái của tôi càng làm cho hắn thêm cuồng nộ. Hôm nay Chúa phán dạy tôi: con hãy đến với mẹ bề trên và thưa rằng cha muốn tất cả các nữ tu và những người ngủ trong nhà này hãy đọc chuỗi kinh cha đã dạy con. Hãy đọc chuỗi kinh ấy liên tiếp 9 ngày trong nhà nguyện để giải hòa với Thiên Chúa và khẩn nài lòng xót thương cho đất nước Ba Lan. Tôi thưa với Chúa rằng tôi sẽ thưa lại với mẹ bề trên, nhưng trước tiên tôi phải trình bày điều này với cha Ancas, và tôi quyết định sẽ nói ngay khi Ngài đến đây. Khi cha đến, hoàn cảnh lại ngăn trở không cho tôi gặp được Ngài. Nhưng đáng lẽ tôi đã phải đi giải quyết vấn đề, và đừng quá lưu tâm đến hoàn cảnh. Tôi tự nhủ: được, tôi sẽ làm điều ấy khi cha trở lại. Ôi, điều ấy đã làm buồn phiền Thiên Chúa biết bao. Trong một giây phút, sự hiện diện của Thiên Chúa đã lìa bỏ tôi. Sự hiện diện tuyệt vời vẫn liên tục ở với tôi một cách rõ ràng. Tuy nhiên, lúc này, sự hiện diện ấy đã hoàn toàn bỏ rơi tôi. Sự tâm tối thống trị linh hồn tôi, đến nỗi tôi không biết mình còn ở trong tình trạng ân thánh hay không. Vì thế, tôi không hiệp lễ suốt 4 ngày. Sau đó, tôi gặp cha Ancas và trình bày mọi chuyện với Ngài. Ngài an ủi tôi: chị chưa đánh mất ân nghĩa Chúa đâu, tất cả vẫn như trước. Chị hãy chân thành với Chúa. Lúc đó, tôi rời tòa cáo giải. Sự hiện diện Thiên Chúa lại bao bọc tôi như trước. Tôi hiểu rằng ân sủng phải được nhận lãnh ngay khi Thiên Chúa ban, và theo cách Thiên Chúa muốn. Người ta phải lãnh nhận ân sủng trong hình thức người gửi đến cho chúng ta. Ôi, lạy Chúa Giêsu của con, vào lúc này, nhờ hồng ân và lòng thương xót Chúa, con đang thực hiện một quyết tâm dứt khoát và vĩnh viễn để trung thành ngay cả với ân sủng nhỏ nhất của Chúa. Suốt đêm tôi dọn mình để rước thánh thể, vì không sao ngủ được với nỗi đau đớn thể xác. Linh hồn tôi ngập lúc trong tình yêu và sám hối. Sau hiệp lễ, tôi được nghe những lời này: con thấy tự con là gì? Nhưng đừng sợ hãi. Nếu cha tỏ cho con thấy tất cả nỗi đớn hẹn của con, có lẽ con sẽ chết vì kinh hãi. Tuy nhiên, con hãy ý thức mình là gì. Vì con đớn hẹn như thế, nên cha đã tỏ cho con trót cả đại dương lòng thương xót của cha. Cha kiếm tìm và khao khát các linh hồn giống như con, nhưng con số ấy quá ít. Niềm tính thác lớn lao của con bắt buộc cha phải liên tục ban ơn cho con. Ở nơi trái tim cha, con có những quyền lớn lao không thể hiểu nổi, vì con là ái nữ trọn vẹn tính thác. Nếu như cha cho con thấy tất cả ngay ở đời này, con không thể chịu nổi tình yêu bao la cha dành cho con. Cha thường ban cho con một thoáng về điều ấy thôi, nhưng con hãy biết đó chỉ là một ơn ngoại thường của cha. Tình yêu và lòng thương của cha không có giới hạn nào cả. Hôm nay tôi được nghe những lời này. Hỡi con hãy biết, vì con, cha đã ban phúc lành cho cả khu vực quanh đây. Nhưng con phải thay họ mà cảm tạ, vì họ không hề cảm tạ cha vì lòng từ ái cha rộng mở cho họ. Vì lòng biết ơn của con, cha sẽ tiếp tục chúc lành cho họ. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết đời sống cộng đoàn gian truân như thế nào, với biết bao hiểu lầm và nhận định sai trái, mặc dù nhiều khi đôi bên đều có thiện chí. Nhưng lạy Chúa, đó là mầu nhiệm của Chúa, chúng con sẽ nhận biết trong cõi vĩnh hằng. Tuy nhiên, những phán đoán của chúng con lúc nào cũng nên nhẹ nhàng. Có được một cha linh hướng là một ơn rất trọng đại vô cùng. Giờ đây tôi cảm thấy rằng nếu không có Ngài, có lẽ tôi không thể hành trình một mình trong cuộc sống thiêng liêng của tôi. Vĩ đại thay năng lực của một vị linh mục, tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã ban cho tôi một vị linh hướng. Hôm nay tôi được nghe những lời này. Con thấy mình yếu đuối như thế nào? Vì vậy không biết đến bao giờ cha mới có thể tin tưởng vào con. Tôi thưa lại: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ở với con luôn mãi, vì con là đứa con nhỏ của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết những đứa trẻ làm được những gì. Hôm nay tôi đã được nghe những lời này. Những ân sủng cha ban cho con không phải chỉ dành cho con, mà còn cho một số rất đông các linh hồn khác nữa. Trái tim con là nơi thường trú của cha, cho dù con rất khốn cùng. Cha liên kết con với cha, cất đi những nỗi khốn cùng của con và ban cho con lòng xót thương của cha. Cha thực hiện những công trình lòng thương xót nơi mỗi tâm hồn. Tội nhân nào càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn nơi lòng thương xót của cha. Lòng thương xót của cha được xác định trong mọi công trình tay cha thực hiện. Ai tín thác vào lòng thương xót cha sẽ không phải hư mất, vì tất cả những công việc của họ sẽ là của cha, và những địch thù của họ sẽ bị tan tành dưới bệ kê dưới chân cha. Buổi chiều trước ngày tĩnh tâm, tôi bắt đầu cầu nguyện xin Chúa Giêsu ban cho tôi một chút sức khỏe để có thể tham dự tĩnh tâm, bởi vì tôi cảm thấy quá bệnh nặng và nghĩ rằng có lẽ đây là kỳ tĩnh tâm cuối cùng trong cuộc đời. Tuy nhiên, ngay khi vừa mới bắt đầu cầu nguyện, tôi cảm thấy một nỗi chán ngán kỳ lạ. Tôi ngưng những lời cầu xin và bắt đầu cảm tạ Thiên Chúa vì mọi sự Người đã gửi đến cho tôi, rồi phó thác toàn thân cho Thánh ý Chúa. Khi đó, tôi cảm thấy sự bình an sâu thẳm của Chúa. Việc trung thành suy phục Thánh ý Chúa mọi nơi, mọi lúc, trong mọi biến cố và hoàn cảnh cuộc sống sẽ đem lại vinh quang lớn lao hơn cho Thiên Chúa. Như thế, đối với Thiên Chúa, sự suy phục Thánh ý Người có giá trị hơn những kỳ cây tịnh lâu ngày, khổ chế và các việc sám hối khắt khe nhất. Ôi, phần thưởng cho một hành vi vì yêu mà suy phục Thánh ý Chúa vĩ đại biết bao. Trong khi đang viết, linh hồn tôi rộn lên niềm vui khi nghĩ đến Thiên Chúa yêu thương, và linh hồn tôi đã được vui hưởng ngay ở đời này. Ôi Thánh ý Chúa, xin hãy là tình yêu của con. Kỳ tĩnh tâm 8 ngày, ngày 20 tháng 10 năm 1936. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con sắp sửa đi vào sa mạc để nói chuyện với Chúa, Tôn sư và là Thiên Chúa của con. Trần gian này hãy im tiếng đi và hãy để mình Chúa phán dạy. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con không hiểu một tiếng nào khác ngoài tiếng Chúa. Lạy Thiên Chúa, Đấng một từ. Trong nơi cư ngụ linh hồn con là một sa mạc, nơi không thụ tạo nào có thể đến được. Vâng, ở đó chỉ có mình Chúa là vua. Khi vào nhà nguyện để chầu 5 phút, tôi hỏi Chúa Giêsu tôi phải sống thế nào trong tuần tĩnh tâm này. Khi đó tôi được nghe lời này trong linh hồn: Cha ước mong con được hoàn toàn biến đổi trong tình yêu và bừng cháy nồng nàn như một hiến lễ tinh tuyền cho tình yêu. Lạy chân lý hằng hữu, xin ban cho con một tia sáng của Chúa để con biết Chúa, lạy Chúa và xứng đáng tôn vinh lòng thương xót vô biên của Chúa. Đồng thời, xin ban cho con được biết bản thân con. Con thật là một vực thẳm khốn cùng. Tôi đã chọn Thánh Claude de la Colombia và Thánh nữ Gertrude làm quan thầy cho tuần tĩnh tâm này. Xin hai đấng cầu bầu cho tôi nơi mẹ Thiên Chúa và đấng cứu độ rất nhân lành. Trong khi suy tưởng về công trình tạo dựng, thế rồi linh hồn tôi được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và đấng tạo thành. Trong sự kết hợp này, tôi đã nhận ra mục đích và phần phúc cuộc đời tôi. Mục đích của tôi là vươn đến kết nghiệp chí thiết với Thiên Chúa nhờ tình yêu. Và phần phúc của tôi là ca tụng và tán dương lòng thương xót Thiên Chúa. Chúa đã cho tôi biết và cảm nghiệm điều này một cách rõ ràng, đến độ thân xác tôi cũng được hưởng lây. Tôi bị mất hút trong sự thán phục khi được nhận ra và cảm nghiệm tình yêu vô biên Thiên Chúa đã dành cho tôi. Thiên Chúa là ai? Còn tôi là gì? Tôi không thể suy tưởng thêm điều này nữa. Chỉ tình yêu mới có thể hiểu được cuộc gặp gỡ giữa hai đối tượng này. Đó là Thiên Chúa, Đấng là Thần Thiên, và linh hồn là Thụ Tạo. Tôi càng nhận biết Người, tôi càng được đắm đuối trong người với tất cả sức mạnh của hữu thể tôi. Trong tuần tĩnh tâm này, cha sẽ liên lỉ giữ con gần bên trái tim cha, để con có thể nhận biết hơn nữa về lòng thương xót của cha, lòng thương xót cha dành cho nhân loại, và đặc biệt là cho các tội nhân đáng thương. Vào ngày đầu tuần phòng, một chị đã về đây trước để khấn trọn đã đến thăm tôi. Chị thổ lộ với tôi rằng chị không còn tin thác vào Thiên Chúa và chẳng ngại nghi cả những điều nhỏ mọn. Tôi trả lời: chị ơi, chị ngỏ điều này với em là tốt đấy, em sẽ cầu nguyện cho chị. Và tôi nói đôi lời với chị rằng hoài nghi như thế là làm đau lòng Chúa Giêsu, nhất là hoài nghi của một linh hồn vô tuyển. Chị cho tôi biết hồi mới khấn trọn, chị đã tập sống tín thác. Giờ đây tôi biết một số linh hồn ưu tuyển thậm chí đã tiến xa trong đời sống tu trì hoặc đời sống thiêng liêng, cũng không có can đảm để phó thác toàn thân cho Chúa. Nguyên nhân chỉ vì có quá ít linh hồn nhận biết lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và sự tốt lành cao cả của Người. Hôm nay, sự huy linh cao cả của Thiên Chúa đã tràn ngập và chiếm hữu tôi. Tôi bừng tỉnh, nơi tôi một tâm tình kính sợ. Nhưng lòng kính sợ này phai lẫn trong niềm tôn kính, chứ không phải sự sợ hãi của kẻ nô lệ, là điều hoàn toàn khác với tâm tình kính sợ. Tâm tình kính sợ được sống động nhờ niềm tôn kính đã trỗi lên trong hồn tôi hôm nay, nhờ tình yêu và sự hiểu biết về sự cao cả của Thiên Chúa. Và đó là một niềm vui cho linh hồn. Linh hồn rung lên trước sự xúc phạm đến Thiên Chúa, cho dù nhỏ mọn nhất. Ở đâu tình yêu thống trị, mọi sự đều tốt đẹp. và bước theo đường lối Ngài. Điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra là khi chăm chú nghe nguyện rầm, chỉ cần một lời cũng đủ đưa tôi vào sự kết hợp thấm thiết với Thiên Chúa, và tôi không còn biết linh mục đang nói gì nữa. Tôi biết mình đang sống mật thiết với trái tim nhân lành của Chúa Giêsu. Trót tâm trí tôi đắm đuối trong Chúa, và trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi đã học biết nhiều hơn những gì trí năng phải tìm tòi và suy nguyện lâu dần. Đây là những ánh sáng bất ngờ cho tôi hiểu biết sự vật giống như Thiên Chúa nhìn chúng, về những điều liên quan đến thế giới nội tâm lẫn thế giới ngoại vật. Tôi thấy Chúa Giêsu đang hoạt động trong linh hồn tôi trong tuần tĩnh tâm này. Về phần mình, tôi cố gắng trung thành với ơn Chúa. Tôi đã hoàn toàn phó thác linh hồn cho tác động của Người. Vị quân vương toàn năng thiên đàng đã chiếm hữu trọn vẹn linh hồn tôi. Tôi cảm thấy được nhấc bổng khỏi đất trời để tiến vào cuộc sống nội tại của Thiên Chúa. Ở đó, tôi nhận biết Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần, nhưng luôn luôn trong sự đơn nhất quyền năng. Tôi sẽ nhốt mình trong chén của Chúa Giêsu để được không ngừng an ủi Người. Tôi sẽ làm mọi sự trong khả năng của mình để cứu các linh hồn, và sẽ làm việc ấy qua cầu nguyện và đau khổ. Tôi luôn cố gắng trở nên một mái ấm Bethania cho Chúa Giêsu, để người có thể nghỉ ngơi sau mọi nhọc nhằn. Trong giờ hiệp lễ, sự kết hợp của tôi với Chúa Giêsu thấm thiết và sâu xa đến độ dù muốn tả ra, tôi cũng không làm được vì không tìm đủ lời. Tối nay, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trong cuộc thương khó. Mắt Chúa hướng về Cha của Người, và Người đang cầu nguyện cho chúng ta. Dù yếu bệnh, hôm nay tôi vẫn nhất định làm một giờ thánh như thường lệ. Trong giờ chầu, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang chịu đánh đòn tại cột đá. Giữa cơn khổ hình ghê rợn ấy, Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện. Một lúc sau, Người phán với tôi: có rất ít linh hồn chiêm ngắm cuộc thương khó của Cha trong tâm tình xứng hợp. Cha sẽ ban những ân sủng trọng đại cho những ai sốt sắng suy ngẫm cuộc thương khó của Cha. Không có sự trợ giúp đặc biệt của Cha, ngay cả việc lãnh nhận các ân sủng của Cha, con cũng không làm được. Con biết con là ai chứ? Sau giờ hiệp lễ hôm nay, tôi thưa chuyện rất lâu với Chúa Giêsu về những người thân yêu của tôi. Khi ấy, tôi được nghe những lời này: hỡi ái nữ của Cha, đừng quá vất vả lắm lời như thế. Những người con yêu thương đặc biệt, Cha cũng thương yêu đặc biệt. Và vì con, Cha sẽ trao đổi cho họ những ân sủng của Cha. Cha vui lòng nghe con kể về họ. Nhưng con đừng ráng sức làm điều ấy quá đáng như thế. Ôi đấng cứu độ trần gian, con xin kết hợp với lòng thương xót của Chúa, lạy Chúa Giêsu của con. Con xin liên kết tất cả những khổ đau của con với những đau khổ của Chúa, và ký thác vào kho tàng giáo hội vì lợi ích cho các linh hồn. Hôm nay, tôi được một thiên thần dẫn xuống các hang hốc trong hỏa ngục. Đó là nơi cực hình ghê rợn, rộng toang toát và rùng rợn biết bao. Tôi đã thấy các thứ khổ hình. Khổ hình thứ nhất tạo nên hỏa ngục chính là việc mất mát Thiên Chúa. Khổ hình thứ hai là lương tâm cắn rứt triền miên. Khổ hình thứ ba là thảm cảnh ấy không bao giờ thay đổi. Khổ hình thứ bốn là lửa nung xuyên thấu nhưng không hủy diệt linh hồn. Đây là một cực hình kinh khủng, một thứ lửa hoàn toàn thiêng liêng do cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa đốt lên. Khổ hình thứ năm là cảnh tăm tối triền miên và mùi ngột ngạt hãi hùng. Và mặc dù giữa tối tăm, nhưng ma quỷ và các kẻ dữ lại nhìn thấy nhau, và mọi thứ độc dữ của kẻ khác cũng như của chính mình. Khổ hình thứ sáu là cứ phải ở chung với Satan. Khổ hình thứ bảy là nỗi tuyệt vọng cùng cực, căm hận Thiên Chúa, những lời tà độc, nguyền rủa và lòng ngu. Mọi kẻ bị trầm luân đều phải chịu những cực hình trên, nhưng chưa phải là hết. Còn có những hình khổ đặc biệt dành riêng cho từng linh hồn. Đây là những hình khổ về giác quan. Từng linh hồn phải chịu những hình khổ kinh khủng không sao tả được, liên quan đến cung cách họ đã phạm tội. Có những hang hốc và hố sâu cực hình. Ở đó hình thức đau khổ này khác với hình thức đau khổ kia. Đáng lẽ tôi đã chết ngay lập tức khi vừa thấy những cực hình ấy, nếu như quyền toàn năng Thiên Chúa không nâng đỡ tôi. Các tội nhân biết họ sẽ bị gia hình mãi mãi muôn kiếp tại những giác quan họ đã dùng để phạm tội. Tôi viết điều này theo lệnh truyền của Thiên Chúa, để không còn linh hồn nào có thể viện cớ rằng hóa ngục không hiện hữu, hoặc chưa có ai đã từng vào trong ấy, và do đó không ai có thể tả ra như thế nào. Tôi, nữ tu Faustina, theo lệnh của Thiên Chúa, đã xuống vực thẳm hỏa ngục để có thể nói cho các linh hồn biết về hỏa ngục và chứng minh sự hiện hữu của nó. Tôi không thể nói về hỏa ngục hiện giờ, nhưng tôi đã nhận được lệnh truyền từ nơi Chúa để ghi lại về hỏa ngục. Các ma quỷ hết sức căm hận, nhưng chúng phải lụy phục tôi theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Những điều tôi đã viết ra chỉ là một bóng mờ nhạt nhòa so với những gì tôi đã nhìn thấy. Nhưng tôi xin lưu ý một điều, đó là hầu hết các linh hồn trong hỏa ngục là những linh hồn đã không tin có hỏa ngục. Khi tôi đến đó, tôi hầu như không thể trở lại bình thường sau khi thấy cảnh hải hùng. Trong đó, các linh hồn chịu đau khổ kinh khủng biết bao. Vì vậy, tôi càng cầu nguyện tha thiết xin cho các tội nhân hoán cải. Tôi không ngừng khẩn nài lòng thương xót Chúa cho họ. Lạy Chúa Giêsu của con thà chịu khổ cực khốn khó cho đến tận thế giữa những đau khổ ghê rợn nhất, còn hơn là xúc phạm đến Chúa dù chỉ một tội nhỏ mọn nhất. Ái nữ của cha ơi, nếu cha muốn qua con mà đòi mọi người tôn sùng lòng thương xót của cha, thì con phải là người trước tiên trỗi vượt trong niềm tin tưởng và lòng thương ấy. Cha đòi hỏi con những hành vi nhân ái được thực hiện vì yêu mến cha. Ở mọi nơi và trong mọi lúc, con hãy tỏ lòng nhân ái với những người lân cận. Con không được thoái thác, kiếm cớ chữa mình hay tự miễn cho mình điều ấy. Cha ban cho con ba phương thế để sống nhân ái với người chung quanh. Thứ nhất, bằng hành vi. Thứ hai, bằng ngôn từ. Và thứ ba, bằng cầu nguyện. Trong ba cấp độ này hàm chứa lòng nhân ái sung mãn và là bằng chứng không thể nghi ngờ về tình yêu dành cho cha. Bằng cách này, một linh hồn sẽ tôn vinh và sùng kính lòng thương xót cha. Đã hẳn Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh sẽ là đại lễ kính lòng thương xót của cha, nhưng vẫn còn phải có những hành vi nhân ái. Và cha đòi phải tôn thờ lòng thương xót cha qua việc cử hành trọng thể ngày đại lễ ấy và tôn kính bức hình thương xót. Qua bức hình này, cha sẽ quảng phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Đó sẽ là một vật nhắc nhở về các yêu sách của lòng thương xót cha. Bởi vì dù mạnh mẽ đến mấy, đức tin cũng chẳng ích gì nếu thiếu việc làm kèm theo. Lạy Chúa Giêsu của con, chính Chúa phải giúp đỡ con trong mọi sự. Vì Chúa thấy con mọn hèn chừng nào, và vì vậy con hoàn toàn lệ thuộc vào lòng nhân lành của Chúa. Ôi Thiên Chúa, xét mình đặc biệt. Kết hợp với Chúa Kitô nhân lành, tôi ôm ấp toàn thế giới trong trái tim mình, nhất là những đất nước kém văn minh hoặc đang có cuộc bách hại. Tôi cầu xin lòng thương xót cho họ. Hai quyết định tổng quát. Thứ nhất, cố gắng giữ thinh lặng nội tâm và nghiêm chỉnh giữ luật thinh lặng. Thứ hai, trung thành với những soi động bên trong, thể hiện ra cuộc sống và hành động theo lời khuyên của cha linh hướng. Trong cơn yếu bệnh hiện nay, tôi ước ao tôn vinh thánh ý Chúa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tham dự tất cả những giờ thiêng liêng cộng đoàn. Tôi sẽ dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ sốt sắng về mọi phiền sầu và đau khổ.